Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những tin chính sau.
Ngày thứ hai, hội nghị trực tuyến quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Bài viết phát huy giải pháp du lịch thông minh ở Thái Nguyên.
Thành phố sông Công tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp liên quan đến F1.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 28 tháng 3, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã giới thiệu quán triệt chuyên đề thứ 3 về chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Tại điểm cầu của tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy đang cư trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, các sở ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, báo cáo viên cấp tỉnh. Toàn tỉnh có 64 điểm cầu, 3 điểm cầu tại tỉnh ủy, 17 điểm cầu cấp huyện, đoàn thể và 44 điểm cầu cấp cơ sở, có gần 9.500 đại biểu tham dự học tập nghị quyết.
Về tình hình đất nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thế và lực lớn mạnh hơn nhiều, quy mô tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những tồn tại hạn chế, tiềm ẩn nhiều rủi ro, trình độ khoa học công nghệ, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp. Tăng trưởng GDP có xu hướng chững lại, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, có thể tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực trong thời kỳ đầu thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong khó khăn thách thức phải đổi mới tư duy phát triển, thay đổi cách làm, theo đó cần đẩy mạnh cải cách thể chế, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, quyết liệt chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng quy mô lớn, đẩy mạnh tiêu dùng nội địa, giải quyết việc làm, phát huy mạnh mẽ vai trò của các doanh nghiệp, thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, phát triển mạnh mẽ thị trường nội địa, tập trung khắc phục hiệu quả tác động của đại dịch COVID-19, xây dựng các mô hình mới, tận dụng tốt các cơ hội chuyển dịch đầu tư khu vực và toàn cầu.
Về quan điểm phát triển trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, tập trung phát triển nhanh và bền vững, dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy cải cách, nâng cao chất lượng thể chế và thực thi pháp luật hiệu lực hiệu quả là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất nước, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng sức mạnh nội sinh quan trọng, phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước, xây dựng nền kinh tế tự chủ trên cơ sở làm chủ công nghệ và chủ động tích cực hội nhập quốc tế, phát huy nội lực là yếu tố quyết định gắn với ngoại lực và sức mạnh thời đại, chủ động kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường với quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn. Trong chuyên đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu bật 5 bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và 3 thành tố trọng tâm trong chủ đề chiến lược phát triển đất nước trong thời gian tới, cũng như những nội hàm mới trong các đột phá chiến lược.
Theo chương trình, chiều nay các đại biểu nghe chuyên đề 4, những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt, và chuyên đề 5, những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.
Tại Hội trường Viễn thông Thái Nguyên, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức điểm cầu hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Bí thư về nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tham gia học tập nghị quyết tại điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ khối, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, Đảng bộ cơ sở, các đoàn thể, các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ khối. Theo đó, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã ban hành kế hoạch số 20 ngày 24 tháng 3 năm 2021 về tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Như tin đã đưa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2021. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, cán bộ viên chức, huấn luyện viên, vận động viên đã ôn lại lịch sử truyền thống Ngày Thể thao Việt Nam và nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của thể thao Thái Nguyên. Cùng với sự phát triển của cả nước, ngành thể dục thể thao Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đội ngũ cán bộ thể dục thể thao, hướng dẫn viên, cộng tác viên được tăng cường và nâng cao trình độ chuyên môn. Công tác xã hội hóa được thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao. Năm 2020, toàn tỉnh đã có 30,4% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, 23,5% số gia đình luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Cơ sở hạ tầng thiết chế văn hóa thể thao được tỉnh và địa phương quan tâm xây dựng. Công tác đào tạo học sinh năng khiếu thể thao được đặc biệt quan tâm. Thể thao thành tích cao ngày càng được khẳng định, có nhiều vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia. Thái Nguyên đã xếp thứ 21 trên 65 tỉnh thành ngành toàn quốc về thể dục thể thao, vượt 4 bậc so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra.
Thưa quý thính giả, du lịch thông minh là một thành phần trong đô thị thông minh, sử dụng công nghệ thông tin truyền thông để hình thành hệ sinh thái du lịch và tạo lợi ích tương hỗ, phục vụ ba đối tượng du khách, chính quyền, doanh nghiệp. Tại Thái Nguyên, từ tháng 9 năm 2019 đến nay, cổng thông tin du lịch thông minh với tên miền Thái Nguyên Tourist.vn đi vào hoạt động đã từng bước phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững theo xu hướng phát triển của công nghệ 4.0. Phản ánh của phóng viên Thu Trà.
Với giải pháp du lịch thông minh, khách du lịch có thể dễ dàng tương tác trên các loại thiết bị thông minh như máy tính bảng, điện thoại thông minh. Đặc biệt, những địa điểm, thông tin du lịch đều được tích hợp với bản đồ số giúp du khách có thể dễ dàng tìm đến các địa điểm mong muốn. Đây là lợi ích thiết thực mang lại cho doanh nghiệp khi tham gia ứng dụng để có thể kết nối dễ dàng với du khách. Bà Hoàng Thị Nhàn, Giám đốc khách sạn Kim Thái đánh giá.
Chúng tôi cũng đánh giá rất là cao về những cái trang giới thiệu cái dịch vụ du lịch của tỉnh. Đây là một trong những cái trang mà để cho thứ nhất là giúp đỡ cho chính khách hàng của chúng ta dễ tìm kiếm. Thứ hai là cũng là một trong những cái cầu nối giúp tất cả các cái đơn vị kinh doanh, thậm chí là chúng ta có thể đưa được cái thông tin đến đông đảo khách hàng hơn.
Bằng giải pháp du lịch thông minh, các nội dung như lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, nơi lưu trú, giá phòng khách sạn, nhà hàng, địa điểm mua sắm, địa điểm du lịch đều được cung cấp một cách đầy đủ nhất tới du khách. Sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, đơn vị quản lý du lịch và VNPT là nhà cung cấp giải pháp đã tạo nên hiệu quả tích cực cho giải pháp này. Đến nay đã có thông tin của hơn 160 cơ sở lưu trú, 112 nhà hàng, 132 trạm xăng, gần 100 điểm ATM, hơn 130 điểm bệnh viện, nhà thuốc. Các tuyến buýt được update trên hệ thống, bình quân mỗi tháng có trên 18.300 lượt truy cập. Ông Nguyễn Việt Bắc, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin VNPT Thái Nguyên đề cập về hệ thống du lịch thông minh.
Cái hệ thống du lịch thông minh này tạo ra cái cơ hội rất là lớn cho tất cả các doanh nghiệp du lịch có một cái hệ thống thông tin tập trung. Du khách có thể là thiết lập các cái lịch trình tối ưu nhất cho mình, đồng thời cũng có thể là đánh giá, phản hồi các cái ý kiến về các cái địa điểm mà mình đã đi qua.
Tại tỉnh Thái Nguyên, VNPT đã đề xuất lộ trình triển khai ứng dụng du lịch thông minh chia làm 3 giai đoạn, dự kiến tới năm 2025 sẽ hoàn thành. Đây sẽ là bước tiến lớn của ngành du lịch, sớm xây dựng ngành du lịch chất lượng cao phục vụ du khách, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Hệ thống du lịch thông minh bao gồm các thành phần cơ bản: cổng thông tin du lịch, ứng dụng du lịch trên di động, bản đồ du lịch, hệ thống Wi-Fi công cộng, hệ thống lưu trú, hệ thống phân tích dữ liệu du lịch được tích hợp với các công nghệ mới hiện nay như thực tại ảo, thực tại tăng cường, ảnh 360, trí tuệ nhân tạo đã đang đem đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Phát triển ứng dụng chính là yêu cầu bắt buộc phù hợp với xu thế phát triển của du lịch Việt Nam và thế giới.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Hành trình về nguồn ATK Định Hóa. Xuất khẩu quý 1 tăng 11% so với cùng kỳ. Thành phố Sông Công tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp liên quan đến F1. Chú trọng công tác thanh tra, giải quyết đơn thư. Mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh.
Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa dông, trưa chiều giảm mây, trời hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng. Khu vực thị xã Phổ Yên có sương mù vào sáng sớm, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tin nắng nóng. Hôm nay, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo do ảnh hưởng của rìa Đông Nam, vùng áp thấp phía Tây nên khoảng ngày 30 tháng 3 cho đến ngày 4 tháng 4 năm 2021, các khu vực trong tỉnh sẽ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, độ ẩm thấp nhất trong ngày phổ biến từ 50 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 đến 16 giờ.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3, Đoàn Thanh niên Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hành trình về nguồn tại ATK Định Hóa. Đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Người trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình. Trước anh linh của Người, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình, thắp nén tâm nhang, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Bác trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất nước nhà, cũng như trong sự nghiệp nhân đạo cao cả. Tại đây, đoàn đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và trao quà cho 100 em học sinh nghèo vượt khó của xã Phú Đình. Đoàn cũng đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm 60 thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên và tham quan một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Giá trị xuất khẩu hàng hóa trong quý 1 trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 7,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ và đạt 27,5% kế hoạch năm. Theo đó, giá trị xuất khẩu chủ yếu thuộc về lĩnh vực công nghiệp. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn, với mức tăng trưởng 11% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, cũng duy trì mức tăng trưởng ổn định. Cụ thể, đối với khu vực kinh tế trung ương đạt mức tăng trưởng trên 15% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế địa phương có giá trị xuất khẩu tăng trưởng dương so với cùng kỳ, với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 105 triệu đô la Mỹ. Các sản phẩm xuất khẩu tăng trưởng chủ yếu trong quý 1 như kim loại màu, quặng kim loại màu, sản phẩm điện tử các loại, may mặc, chè đạt mức tăng trưởng lần lượt từ 10 đến 39% so với cùng kỳ. Ngoài ra, một số sản phẩm có giá trị xuất khẩu thấp hơn so với cùng kỳ, như sắt thép giảm 12,5%. Tuy nhiên, về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vẫn tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Thời tiết trong những ngày qua, trời âm u có mưa phùn, độ ẩm cao trên 90%. Dự báo thời gian tới tiếp tục âm u, mưa phùn xen kẽ sẽ là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh phát sinh phát triển và gây hại trên diện rộng đối với lúa xuân và cây chè. Nếu không được phòng trừ kịp thời, đặc biệt là bệnh đạo ôn hại lúa, bệnh vàng lá trên cây chè. Để hạn chế thiệt hại thấp nhất do bệnh gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ như sau. Đối với cây lúa, thực hiện bón phân cân đối giữa đạm, lân và kali, kết hợp làm cỏ, giữ nước hợp lý, đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Với những ruộng đã xuất hiện bệnh, thực hiện dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng và bón phân lá, giữ đủ nước, tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu. Khi bệnh mới xuất hiện gây hại nặng phải phun kép 2 lần, cách nhau từ 5 đến 7 ngày. Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành tại Việt Nam. Đối với cây chè, ngừng bón phân hóa học, thực hiện các biện pháp thủ công như là hái bỏ những lá búp chè bị bệnh, đem đốt hoặc chôn sâu để tiêu diệt mầm bệnh, sau đó xử lý bằng một trong các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành tại Việt Nam. Ngoài ra cũng cần theo dõi diễn biến các đối tượng sâu cuốn lá, sâu đục thân, chuột gây hại cây trồng. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo và đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường điều tra, phát hiện, theo dõi sự phát triển của dịch hại trên cây trồng, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân địa phương các biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời, không để ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển cây trồng.
Ngày 27 tháng 3, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Bình tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2021. Tham gia lớp học, 67 học viên là đảng viên mới kết nạp đến từ các chi đảng bộ trên địa bàn huyện, được nghiên cứu 10 chuyên đề chính như chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của đảng ta, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ, xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng, xây dựng Đảng về đạo đức, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận theo quy định. Kết quả 100% học viên đạt loại khá và giỏi. Được biết, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Bình đã tổ chức được 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 350 học viên. Sau khi phát hiện 5 trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh theo thông báo của Bộ Y tế, thành phố Sông Công đã cấp bách triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, tính đến 15 giờ ngày 27 tháng 3, trên địa bàn chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị xã phường tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động trong công tác phòng chống dịch, rà soát, truy vết đối với các trường hợp tiếp xúc với 5 trường hợp F1 đã thực hiện cách ly tập trung từ ngày 25 tháng 3. Qua rà soát truy vết, thành phố Sông Công hiện có 149 trường hợp F2 và 368 trường hợp F3. Các trường hợp này đều đã được cơ quan chuyên môn hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà, hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người. Hiện thành phố đang tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, nắm chắc các di biến động của tất cả các trường hợp nhập cảnh, trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác đến thành phố Sông Công và những người tiếp xúc với các trường hợp F1. Thưa quý thính giả, thời gian qua, công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Phú Bình quan tâm thực hiện. Qua đó, góp phần ổn định tình hình, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm, phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, ghi nhận của cộng tác viên Nguyễn Chi tại huyện Phú Bình.
Năm 2020, đoàn thanh tra huyện Phú Bình đã tiến hành thanh tra hai nội dung tại Ủy ban nhân dân xã Xuân Phương là quản lý thu chi ngân sách và các khoản thu chi khác, công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong 2 năm 2018-2019 của địa phương. Qua thanh tra, đoàn đã chỉ ra những tồn tại hạn chế của xã như việc tập hợp một số chứng từ chứng minh nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa đầy đủ theo quy định, xã chưa thực hiện công khai quy chế hoạt động và kế hoạch vận động các loại quỹ đóng góp của nhân dân theo quy định của Bộ Tài chính. Công trình cải tạo mở rộng tuyến đường từ Nghĩa Trang đi xóm núi. Đơn vị thi công đã thi công thiếu 36 mét chiều dài so với thiết kế đã được phê duyệt. Sau thanh tra, Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản kết luận yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Xuân Phương thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý những tồn tại. Trên đây là một trong số 16 cuộc thanh tra được Thanh tra huyện Phú Bình thực hiện trong năm 2020. Trong đó tập trung vào lĩnh vực như quản lý ngân sách, thực hiện thu chi trong các trường học, chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại các xã thị trấn. Qua thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế của các đơn vị và kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền trên 22 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Tránh Thanh tra huyện Phú Bình, chia sẻ về hoạt động thanh tra của đơn vị.
Hàng năm thì thanh tra đã tham mưu cho Ủy ban nhân huyện là phê duyệt xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch thanh tra theo chỉ đạo của tỉnh. Thế và trong kế hoạch đó thì chú trọng tâm vào thứ nhất là cái công tác lãnh đạo chỉ đạo. Thứ hai nữa là công tác tuyên truyền.
Những năm gần đây, huyện Phú Bình đã triển khai giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm liên quan đến phát triển giao thông, đô thị. Nhận định việc này tiềm ẩn phát sinh nhiều vụ khiếu kiện nên Ủy ban nhân dân huyện cũng đặc biệt quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, nhất là thanh tra huyện, chủ động nắm chắc tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, duy trì và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân. Do vậy, công tác tiếp công dân đã ngày càng đi vào nền nếp. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Tránh Thanh tra huyện Phú Bình, nói về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.
Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thì thanh tra huyện đã tham mưu với lại Ủy ban nhân huyện phối hợp với ban tiếp công dân để giải quyết đơn thư khiếu nại mà đảm bảo theo đúng trình tự thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật. Ngay từ cái khâu là ban đầu là tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư để từ đó xác định rõ là đơn là thuộc cái loại đơn gì để xác định cái thẩm quyền để giải quyết.
Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Phú Bình đã tiếp 111 lượt công dân, tiếp nhận 95 đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị phản ánh, trong đó có 30 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, 40 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã thị trấn. Để tiếp tục làm tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn, thời gian tới, huyện Phú Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ngành địa phương thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tập trung giải quyết tốt các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và các địa bàn, lĩnh vực có tình hình phức tạp, dễ phát sinh khiếu kiện, từng bước nâng cao chất lượng công tác thanh tra, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý thính giả, trong mục hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý thính giả từ điều 69 đến điều 74. Trong mục hôm nay, mời quý thính giả nghe từ điều 75 đến điều 78 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Quý thính giả cùng nghe.
Điều 75, khiếu nại tố cáo về kiểm phiếu. Những khiếu nại tố cáo tại chỗ về những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc kiểm phiếu do tổ bầu cử nhận giải quyết và ghi nội dung giải quyết vào biên bản. Trong trường hợp tổ bầu cử không giải quyết được thì phải ghi rõ ý kiến của tổ bầu cử vào biên bản giải quyết khiếu nại tố cáo và chuyển đến ban bầu cử.
Điều 76. Biên bản kết quả kiểm phiếu. 1. Sau khi kiểm phiếu xong, tổ bầu cử phải lập các loại biên bản sau đây. A. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội tại khu vực bỏ phiếu. B. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh tại khu vực bỏ phiếu. C. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện tại khu vực bỏ phiếu. D. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã tại khu vực bỏ phiếu. 2. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung sau đây. A. Tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu. B. Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu. C. Số phiếu phát ra. D. Số phiếu thu vào. D. Số phiếu hợp lệ. E. Số phiếu không hợp lệ. G. Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử. H. Những khiếu nại tố cáo nhận được, những khiếu nại tố cáo đã giải quyết và kết quả giải quyết những khiếu nại tố cáo chuyển đến ban bầu cử. 3. Mỗi loại biên bản quy định tại khoản 1 điều này được thành lập từ 3 bản có chữ ký của tổ trưởng, thư ký tổ bầu cử và hai cử tri được mời chứng kiến việc kiểm phiếu. Biên bản được gửi đến ban bầu cử tương ứng và Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chậm nhất là 3 ngày sau ngày bầu cử.
Điều 77. Biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử. Một, sau khi nhận kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu của các tổ bầu cử và giải quyết khiếu nại tố cáo nếu có, ban bầu cử lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử của mình. Hai, biên bản xác định kết quả bầu cử có các nội dung sau đây. A, số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân được ấn định cho đơn vị bầu cử. B, số lượng người ứng cử. C, tổng số cử tri của đơn vị bầu cử. D, số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử. D, số phiếu phát ra. E, số phiếu thu vào. G, số phiếu hợp lệ. H, số phiếu không hợp lệ. Y, số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử. K, danh sách những người trúng cử. L, những khiếu nại tố cáo do các tổ bầu cử giải quyết, những khiếu nại tố cáo do ban bầu cử giải quyết, những khiếu nại tố cáo chuyển đến Ủy ban bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia. 3. Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử được lập thành 3 bản có chữ ký của trưởng ban, các phó trưởng ban bầu cử. Biên bản được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chậm nhất là 5 ngày sau ngày bầu cử. 4. Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở đơn vị bầu cử được lập thành 4 bản có chữ ký của trưởng ban, các phó trưởng ban bầu cử. Biên bản được gửi đến Ủy ban bầu cử cung cấp, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp chậm nhất là 5 ngày sau ngày bầu cử.
Điều 78. Quy tắc xác định người trúng cử. 1. Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ và chỉ được công nhận khi đã có quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử tham gia bầu cử, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 80 của luật này. 2. Người trúng cử phải là người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ. 3. Trường hợp số người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ nhiều hơn số lượng đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu, thì những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao hơn. 4. Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử, thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử.
Quý thính giả vừa nghe chúng tôi giới thiệu từ điều 75 đến điều 78 luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Trong mục sau, chúng tôi sẽ giới thiệu các điều tiếp theo của luật này. Quý thính giả đón nghe. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chúng tôi điểm lại những nội dung đã phát trong chương trình hôm nay. Ngày thứ hai, hội nghị trực tuyến quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Bài phát huy giải pháp du lịch thông minh ở Thái Nguyên. Hành trình về nguồn Attica Định Hóa. Thành phố Sông Công tiếp tục rà soát truy vết các trường hợp liên quan đến F1. Chú trọng công tác thanh tra giải quyết đơn thư. Mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Trước khi kết thúc chương trình thời sự, mời quý thính giả cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết trong cả nước.
Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin dự báo thời tiết trên cả nước đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Hà Thắng, những người thực hiện biên tập chương trình Hoàng Quỳnh, phát thanh viên Thanh Hải Dương Duyên cùng các kỹ thuật viên Vương Bình Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.